Trong không khí rộn ràng của mùa Noel 2012, Houston chợt trở lạnh hơn những năm trước. Tuy nhiên, niềm vui Giáng sinh không trọn vẹn với nhiều người tại Hoa Kỳ vì vụ nổ súng vô nghĩa sáng ngày 14 tháng 12, giết hại 26 người vô tội, trong đó có 20 trẻ em tại trường tiểu học Sandy Hook trong tỉnh lỵ Newtown, tiểu bang Connecticut. Hầu hết các cơ quan truyền thông tường trình tang lễ những em bé xấu số làm nhiều người ngậm ngùi thương tiếc. Không ít người đòi hỏi chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ phải có biện pháp thích nghi để ngăn chặn những vụ thảm sát tương tự trong tương lai. Cũng trong tinh thần bảo vệ trẻ thơ, khoảng 600 đồng hương đã tham dự một buổi gây quỹ đặc biệt tại Houston để ủng hộ chương trình Làng Một Thân Hình, One Body Village, gọi tắt là OBV, nhằm giúp các trẻ em Việt Nam đang bị dụ dỗ bắt cóc làm nô lệ tình dục tại Campuchia và các nước lân cận. Chương trình này do Linh Mục Nguyễn Bá Thông chủ trương với sự hợp tác của một hội đồng quản trị có trụ sở tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Linh Mục Nguyễn Bá Thông là một tu sĩ trẻ, chánh xứ tại giáo xứ Thánh Teresa, tỉnh Grovetown, tiểu bang Georgia. Ông cho biết là ông đã ở tù trong trại cải tạo từ lúc còn trong bụng mẹ. Với một tuổi thơ cơ cực, sống như trẻ bụi đời trên đường phố Sài Gòn, nên khi đến Mỹ, Linh Mục Thông không ngần ngại dấn thân giúp những đứa trẻ kém may mắn. Trong lúc công tác tại Á Châu, ông khám phá ra những tổ chức dụ dỗ và bắt cóc các trẻ thơ Việt Nam làm nô lệ tình dục.
Năm 75 vô thì cả bố mẹ lẫn đi tù và mẹ con có bầu có được một tháng. Thì con được vô trong tù về để trên đường phố Sài Gòn như một đứa trẻ bùi đời. Cho nên cái tình yêu cho trẻ bùi đời nó đã thúc giục con. Rồi năm 93 thì gia đình con qua Mỹ. Con qua Mỹ con bắt đầu làm việc với những trẻ bùi đời ở Mỹ. Từ đó cứ mỗi năm cái ngày vacation của con là con đi con sống và làm việc với trẻ bùi đời. Năm 99 khi con về Campuchia sống và làm việc với những trẻ bùi đời thì con lúc đó mới biết được là có những trẻ em người Việt Nam 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi bị bán làm nô lệ tình dục bên đó. Và từ đó thì chúng con quyết định chỉ làm và cứu giúp, nuôi dạy và dĩ nhiên là ngăn chặn nữa những trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục.
Tổ chức Làng Một Thân Hình có mục đích giải cứu, giúp đỡ, nuôi dưỡng các trẻ em Việt Nam bị làm nô lệ tình dục tại Lào, Campuchia, Việt Nam và Singapore, như lời giải thích của Linh Mục Thông sau đây.
Họ bắt đầu từ bên Lào, sau chính phủ Lào bắt thì họ mới trở về Campuchia vào cuối thập niên 90. Thời đó có nên là nói chung là kinh hoàng, để rồi hiện bây giờ thì vùng Siem Reap với áp lực của nhiều tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ như chúng con và những tổ chức khác thì chính phủ họ cũng bắt nhiều và nó cũng bớt đi nhiều, nhưng mà vùng nông thôn thì nói chung vẫn còn hoàn hoàn. Rồi không phải chúng con chỉ làm ở đó, chúng con làm ngay cả tại Việt Nam, tại Campuchia, chúng con có nhà bên Lào và ngay cả chúng con có nhà tại Singapore nữa, một đất nước mà có thể nói là những luật lệ rất khắt khe, nhưng các em bên Singapore thì không phải là bé, nói chung là 13, 14, 15 bị lừa qua bên đó để đi làm công, rồi qua bên đó họ lấy passport và họ bắt các em phải đi phục vụ những người khác.
Linh Mục Thông cũng cho biết là tệ nạn bán trẻ em làm nô lệ tình dục ở vùng biên giới Việt-Campuchia và biên giới Việt-Hoa lại do những người Việt điều động.
Về Việt Nam thì nó không có một cái tổ chức rõ ràng như vậy, nhưng mà nó hay mua trinh. Cái vấn đề quan trọng nhất là bây giờ biên giới của Trung Quốc với Việt Nam và Campuchia với Việt Nam là những đứa nó về nó lừa các con của mình từ Việt Nam nó đưa qua. Tức là chính người của mình đi về lừa người của mình để đưa qua đó để bán. Một cái nữa nó bắt đầu vô ở Việt Nam, đó là tệ nạn những trẻ em nam bị nó lừa để bán, để làm nô lệ tình dục cho những người đồng tính luyến ái.
Mặc dù không giúp đỡ trong việc cứu giúp các trẻ em bất hạnh, nhưng nhà nước Việt Nam không cản trở việc làm của nhóm Làng Một Thân Hình như lời Linh Mục Thông chia sẻ.
Làm thì họ không làm, họ cho con làm là con đã vui rồi. Thì họ vẫn cứ nói với con là tôi biết ông làm cái gì, nhưng mà ông về đây ông đừng có làm chính trị, thì chúng tôi cho ông làm.
Buổi gây quỹ do một nhóm thiện nguyện tại Houston tổ chức, trưởng ban là bà Kiều Nga chia sẻ lý do bà đứng ra tổ chức.
Cái chương trình của cha Nguyễn Bá Thông rất là đánh động tâm tình của Kiều Nga, tại vì mình cứ nghĩ con mình đó cũng 10, 12, 6, 7, 8 tuổi, những cái tuổi nhỏ như vậy mà lỡ như thế thì làm sao. Thành ra Kiều Nga rất cảm kích và thấy cái nhu cầu nó rất là cần thiết để cho mình gióng lên cái tiếng chuông, để cho mọi người có thể biết được đó là một cái tệ trạng đang xảy ra rất nhiều cho người mình.
Nhắc đến sự kiện có những bà mẹ đang tâm bán con cho các tổ chức mua trẻ để bắt làm nô lệ tình dục, bà Kiều Nga nhận xét.
Mới đầu nghe thì mình không nghĩ đó là sự thật, nhưng với một cái xã hội rất là thấp về đạo đức, những cái người mà bán con đó là họ đã đánh bài hay là họ đã nợ nần đến độ mà con mình mà có thể rứt ruột ra để mà làm cái việc như vậy.
Một thành viên khác trong ban tổ chức là bác sĩ Phạm Hồng Hải cho rằng lý do đưa đến các tệ trạng đang xảy ra tại quê nhà là vì nghèo khổ và đạo đức suy đồi.
Tình trạng của nước Việt Nam ngày hôm nay về vấn đề văn hóa và đạo đức rất là đồi trụy, cộng thêm vào những tình cảnh xã hội, nó đưa tới việc là cái lớp cùng đinh của dân Việt Nam bị rất là nghèo khổ, thành ra họ làm những công việc phải nói rằng thì là rất là phản đạo đức để có thể là kiếm cái miếng ăn cho gia đình hoặc là cho cái lợi ích riêng.
Còn cô Nga là một thành viên khác thì không giấu được sự xúc động khi nói đến việc các bà mẹ nỡ bán con.
Một sự thật mà đau lòng hơn là nhiều khi chính cha mẹ vì những tệ nạn xã hội, vì những cám dỗ hay là vì cần tiền mà phải bán chính con của mình đi, phải làm một cái chuyện nghĩa là rất là đau lòng mà đi ngược lại với luân lý đạo đức. Tôi cũng không hiểu, không tưởng tượng nội tại làm sao mà người cha người mẹ mà lại có thể làm những cái điều đó đối với chính con mình.
Hiện diện trong buổi gây quỹ có nhiều bạn trẻ. Em Thúy Anh, 18 tuổi, nói là em có nghe đến tệ nạn các thiếu nữ bị làm nô lệ tình dục, nhưng thật kinh hoàng khi nghe đến việc các trẻ thơ bị tệ nạn này.
It's pretty horrible. It's not uncommon for teenagers to be sold for sex slavery, but to hear of kids that young.
Buổi gây quỹ nhắc nhở một tình trạng ít người biết đến là nhiều trẻ thơ Việt Nam đang phải làm nô lệ tình dục cho những người vô lương tâm. Mùa Giáng sinh 2012 và năm mới 2013, người Hoa Kỳ và rất nhiều nơi trên thế giới cùng dâng lời cầu nguyện cho các trẻ em bị chết dưới tay súng điên khủng tại Newtown, tiểu bang Connecticut. Nhiều người tham dự buổi gây quỹ tự hỏi trong năm mới 2013 không biết thế giới có ai quan tâm để cầu nguyện cho những trẻ em Việt Nam bất hạnh đang phải sống kinh hoàng tại những nơi chốn không lành mạnh trên các quốc gia Á Châu và ngay cả trên đất mẹ Việt Nam. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.